Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu luyện tốt bản thân và cứu nhiều người hơn. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Năm 1998, tôi đã từng chịu đựng rất nhiều bệnh tật và thập tử nhất sinh vì căn bệnh ung thư. May mắn thay, vào đúng thời khắc nguy nan đó, tôi đã được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học bài công pháp thứ nhất và thứ ba khi lần đầu tiên tôi đến điểm luyện công. Sau khi trở về nhà, tôi đã bị tiêu chảy và bị cảm mấy ngày sau đó. Tôi đã cho rằng mình bị ốm mà không biết rằng đó chính là sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi không phù hợp để tập luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi vì tôi đã bị một căn bệnh rất nghiêm trọng. Tôi có thể tái phát bệnh và có thể bị chết. Tôi không thể không nghĩ về điều đó, và thậm chí tôi đã ngừng tu luyện. Sư phụ giảng, chúng tôi nhấn mạnh một điểm, nếu chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái suy nghĩ về bệnh ấy, thì chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được. Trích bài giảng thứ nhất, truyền Pháp Luân. Căn bệnh ung thư của tôi lại tái phát vào tháng 1 năm 1999. Tôi đã được điều trị tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và ở chung phòng với một bệnh nhân khác. Tình trạng của bệnh nhân đó còn tồi tệ hơn tôi. Thế cô ấy đang đọc truyền Pháp Luân, tôi bèn nói chuyện với cô ấy về cuốn sách. Cô ấy chia sẻ với tôi những thể ngộ của mình và nói, sư phụ không yêu cầu loại bỏ bệnh tật của cô trong một lần, mà loại bỏ dần dần tùy theo sự tu luyện của cô. Cô ấy nói với tôi về những điều kỳ diệu đã xảy ra với cô ấy sau khi cô ấy tu luyện Đại Pháp. Những lời nói của cô đã chạm đến tâm can của tôi và tôi quyết định quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Sau khi phẫu thuật, tôi không đợi đến khi tháo chỉ mà xin về nhà ngay. Tôi nhận ra rằng sư phụ đã an bài cho tôi gặp người phụ nữ đó. Tháng 2 năm 1999, tôi bắt đầu học Pháp luyện công trở lại và phải mất 2 tháng để bình phục. Tôi đã được lắp đặt công nghệ IVS trong bệnh viện để điều trị bệnh ung thư và mãi đến tháng 5, tôi mới ý thức được rằng tôi cần dừng tiếp nhận nó. Tôi đã quyết định đưa số thuốc mà tôi có trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ cho cháu trai của tôi đang làm việc tại một bệnh viện ở quê tôi để tặng lại cho ai cần chúng. Tôi trở về quê nhà trong kỳ nghỉ lễ và cháu trai của tôi khăng khăng rằng tôi phải tiếp tục điều trị. Tôi trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị nhưng người y tá không cách nào có thể đưa chiếc kim tiêm vào người tôi. Đó chính là điểm hóa của sư phụ, rằng tôi không cần phải tiêm truyền gì hết. Một cô y tá khác lại cố gắng tiêm thuốc cho tôi, nhưng nước thuốc cứ trào ra. Cô y tá lúng túng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này và quyết định ngừng tiêm. Khi tôi trở về nhà, tôi nhận thấy chỗ ven trên cánh tay của tôi đã trở thành màu đen. Cánh tay của tôi tê cóng và phải mất 6 tháng mới có thể phục hồi. 1. Kiên định vào Đại Pháp. Tháng 7 năm 1999, không lâu sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu. Tôi biết những tuyên truyền của Trung Cộng về Đại Pháp đều là giả dối và họ đã bôi nhọ và phỉ báng Đại Pháp. Ngày 1 tháng 10 năm 2000, tôi cùng con gái đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Chúng tôi đã bị bắt tại quảng trường Thiên An Môn. Tôi bị bắt vào cải tạo lao động một năm, còn con gái của tôi bị tra tấn và bị giật rủi cui điện. Kể từ sau đó, tôi và con gái tôi bị bắt vài lần, nhà của chúng tôi bị lục soát rất nhiều lần. tôi đã bị giam giữ tại trại tạm giam, trại cải tạo, trung tâm tẩy não. Tôi không được phép đi làm, con gái của tôi không được phép đến trường. Chồng tôi đã ly hôn với tôi vì những áp lực khủng khiếp đó, trong khi con gái và tôi bị giam giữ vào năm 2000. Gia đình tôi ghét bỏ tôi và đổ lỗi cho tôi ích kỷ. Họ nói rằng tôi đã phá hoại cuộc đời của con cái tôi. Lương của tôi bị cắt và họ cũng loại tôi khỏi tổ chức của đảng. Bố mẹ của tôi đã già và hay ốm đau. Họ đã khóc rất nhiều và lo lắng cho tôi. Họ đã đến trại tạo giam và trại cải tạo để khuyên tôi từ bỏ tu luyện. Vào thời điểm đó, tất cả mọi áp lực đều đổ xuống người tôi. Thật đúng như sư phụ giảng, bách khổ nhất tề giáng. Trích khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Tạm dịch, trăm khổ cùng giáng xuống. Trích khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Tôi đã phải đối mặt với tình huống cực kỳ tà ác khi mà hàng xóm, đồng nghiệp, người thân và bạn bè đều nghĩ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất nguy hiểm. Nhiều người nghĩ tôi rất kỳ lạ và xa lánh tôi, nhưng một số người tốt bụng thì thương hại và cố gắng thuyết phục tôi ngừng tu luyện. Một vài người biết tôi đã từng mắc bệnh ung thư thì nghĩ tôi sẽ chết trước những áp lực như vậy. Tại nơi giam giữ, tôi bị tra tấn và đã có lúc bị ốm nghiêm trọng. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi không bao giờ lo lắng về bệnh tật và không bao giờ nghi ngờ Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã không chết mà còn mạnh mẽ hơn. Trông tôi trẻ hơn những người cùng tuổi. Qua nhiều năm, tôi đã đi giảng chân tướng bằng rất nhiều cách và dần dần mọi người đã thay đổi cách nhìn về tôi. Sau đó tôi được phép đi làm trở lại. Cấp trên của tôi đã trả tôi số tiền lương bị cắt trong những năm tôi không được phép đi làm. Chồng cũ của tôi cũng trở về. Giờ đây, đồng nghiệp và hàng xóm của tôi khen ngợi tôi vừa trẻ, vừa khỏe mạnh. Tôi đã giả chân tướng cho họ. Một vài người họ nói với tôi, chị không cần nói gì nữa. Thực tế đã nói hết cho mọi người, chỉ cần nhìn vào chị. Tôi biết Đại Pháp là tốt. 2. Cứu người theo nhiều cách khác nhau. Giảng chân tướng đã trở thành một phần của cuộc sống của tôi. Con gái và tôi đã nói về Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Hoa cho các tù nhân và cai ngục khi chúng tôi bị bắt giữ. Chúng tôi cũng nói với những thành viên của gia đình trong bữa ăn, nói với mọi người chúng tôi gặp khi đi mua sắm, trong khi đợi đèn giao thông, nói với đồng nghiệp và hàng xóm, với chồng cũ và gia đình của ông ấy, vân vân. Chúng tôi khuyên họ làm tam thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi ai đó nói những lời bất kính, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và kiên nhẫn. Dần dần, rất nhiều người hiểu về Đại Pháp và làm tam thoái. Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi đã gửi thư để giảng chân tướng thay vì gửi thiệp chúc mừng. Chúng tôi có thể gửi đi 500 hoặc 600 bản mỗi lần. Chúng tôi có một chiếc xe, nó không có biển số và chúng tôi chỉ dùng khi đi giảng chân tướng. Tôi là một giáo viên về hưu. Khi còn đi dạy, tôi đã giảng chân tướng cho các học sinh của tôi. Nếu có học sinh nào phản đối, tôi không hề lo lắng mà trước hết khen cậu ấy vì đã đưa ra câu hỏi và khen ngợi sự thông minh của cậu ấy. Sau đó tôi đề nghị chúng tôi sẽ bàn về chủ đề này sâu hơn sau giờ học. Sau đó các em đã không phản đối nữa. Tôi đã nghỉ hưu 10 năm nay. Gia đình tôi là địa điểm vận hành các tài liệu chân tướng về Đại Pháp. Khi tôi ra ngoài, tôi nắm bắt mọi cơ hội để giảng chân tướng và cố gắng không để lỡ mất bất kỳ người hữu duyên nào. Trong đại dịch, thật sự rất khó để đi phát tài liệu chân tướng. Con gái, con rể và tôi đã ra ngoài để phát tài liệu từng nhà một. Chúng tôi chỉ đi qua cầu thang của các tòa nhà cao tầng. Có những lúc, chúng tôi leo thang bộ lên đến tầng trên cùng của tòa nhà 30 tầng. Mỗi tầng có khoảng 4-5 hộ gia đình. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, thậm chí một người phụ nữ đã gần 70 tuổi như tôi leo cầu thang cũng không hề cảm thấy quá mệt. Để vào một tòa nhà, thông thường cần quẹt thẻ. Chúng tôi cố gắng đi theo một vài người có thẻ hoặc đi lên từ tầng đậu xe. Miễn là chúng ta xuất tâm cứu người, sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta. Ba chúng tôi có thể vận chuyển hàng trăm tài liệu trong một đêm. Chúng tôi ghi chú những tòa nhà đã đến để không bị trùng lặp. Để an toàn, chúng tôi không phát tài liệu ở những nơi đã tới, mà mỗi lần đều đi tới những nơi khác nhau. Thông thường phải mất nửa tháng mới hoàn thành một khu vực. Vài ngày trước, cháu trai của tôi ở quê kết hôn. Tôi đã chuẩn bị 650 bản tài liệu chân tướng, bao gồm cả bùa hộ mệnh, thiệp chúc mừng, vân vân. Đằng trước tấm thiệp chúc mừng là một con búp bê rất xinh xắn. Ở đằng sau ghi rằng những điều cần làm để được bình an trong đại dịch và khuyên mọi người luôn giữ tấm thẻ bên mình. Nhiều người rất hạnh phúc đồng ý nhận thiệp chúc mừng và thể hiện niềm biết ơn của họ. Trước khi trở về nhà, tôi đã đến thăm bí thư đảng ủy mới nghỉ hưu. Trước đây anh ấy đã được khuyên tam thoái. Tôi đã nói với anh ấy rằng sẽ có một đại dịch trong tương lai và khuyên anh ấy làm thế nào để cứu giúp mọi người ở trong làng khi có đại dịch. Gặp tôi anh ấy rất vui và nói mong được đón tôi lần tới khi tôi về quê. Mỗi ngày tôi đều rất bận rộn, thời gian còn lại cũng ít ỏi. Tôi cần phải làm nhiều việc để cứu chúng sinh. 3. Thái độ của chồng cũ thay đổi. Sau khi ly hôn với tôi, chồng tôi muốn lập gia đình mới. Ông ấy có một vài mối quan hệ khác, một số kéo dài trong vài ngày, có mối quan hệ kéo dài trong vài năm. Cuối cùng, sau hơn 10 năm cô độc, ông ấy đã tái hôn. Tuy nhiên, người vợ mới của ông ấy đã rất nhanh đưa đơn ly hôn, kiện ông ấy và đòi bồi thường hàng ngàn tệ. May mắn thay, ông ấy không mất quá nhiều trong vụ kiện đó. Bây giờ ông ấy đã gần 70 tuổi và không còn lựa chọn nào khác, nên đã trở về với mẹ con tôi. Chúng tôi không hề phàn nàn, mà an ủi, chăm sóc ông ấy rất chân thành. Một mặt, ông ấy đã làm tổn thương tôi và con gái. Nhưng mặt khác, ông ấy đã cho chúng tôi cơ hội để cao tâm tính, vứt bỏ chấp trước vào tình và tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực. Tôi đã trải qua một quá trình đầy đau thương, buồn phiền và phẫn uất. Và chính đại pháp đã thay đổi tôi. Trong tôi, tử bi đã thay thế cái tình của người thường. Tôi cảm thấy ông ấy rất đáng thương. Tôi cũng cảm thấy có lỗi, bởi vì nếu tôi tu luyện tốt hơn, thì ông ấy không phải chịu nhận nghiệp lực lớn đến thế. Ông ấy đã thay đổi rất nhiều bởi sự chân thành của chúng tôi. Ông ấy đã hiểu đại pháp, thậm chí còn giúp chúng tôi giải chân tướng. Ông ấy đã thường chở chúng tôi đi mua tài liệu và cũng muốn tu luyện đại pháp. Người thân gia đình ông ấy cũng chuyển biến thái độ khi thấy chúng tôi đối xử với ông ấy tốt như thế. Hơn 20 năm đã trôi qua. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy có rất nhiều điều hối hận, nhưng không thể quay ngược thời gian để trở lại quá khứ. Điều chúng ta cần làm bây giờ là tu luyện thật tốt, cứu người nhiều hơn, không để lại bất cứ hối hận nào, hoàn thành thể ước và theo sư phụ trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.